thứ bảy tuần thứ ba mùa chay, chủ đề phải biết Thiên Chúa và biết mình. Để dễ sống hòa hợp với người khác, chúng ta cần biết họ là ai và mình là ai, tương quan của chúng ta với họ, những điểm tương đồng và dị biệt giữa chúng ta với họ, những gì họ thích, họ không thích. Tương tự như vậy, khi chúng ta đến với Thiên Chúa, chúng ta cần phải biết Thiên Chúa là ai và mình là ai, điều khác biệt giữa Thiên Chúa và mình, những gì Ngài thích hay không thích. Có như vậy, mối liên hệ hai bên mới tốt đẹp, tránh những gì làm phiền lòng nhau và gặt hái được những kết quả mong muốn. Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc con người sống mối liên hệ với Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, con người tưởng có thể qua mặt Thiên Chúa bằng lối sống hời hợt bên ngoài, như dâng các lễ vật hy sinh để đền bù tội lỗi, rồi sau đó cứ tha hồ phạm tội. Con người có biết đâu, Thiên Chúa thấu suốt tâm can. Ngài đâu cần những lễ vật, vì mọi sự trong trời đất thuộc quyền của Ngài. Điều Thiên Chúa muốn, Ngài tỏ cho con người biết rõ ràng. Ta muốn tình yêu, chứ không cần hy lễ. Thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Trong phúc âm, hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái và một người thu thuế. Người biệt phái tưởng Thiên Chúa không có trí nhớ, nên ông nhắc lại cho Ngài nhớ những việc ông đã làm. Tưởng Thiên Chúa không đủ khôn ngoan, nên ông giúp Chúa bằng cách so sánh giữa cuộc sống của ông với người thu thuế. Còn người thu thuế biết Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự, nên chỉ biết đấm ngực ăn năn. Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Hậu quả được Chúa Giêsu tuyên bố rõ ràng. Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người biệt phái thì không. Bài đọc 1. Thiên Chúa muốn tình yêu và được con người nhận biết. Thứ nhất, lợi ích của hình phạt. Hình phạt không cần thiết cho những người con luôn biết nghe lời cha mẹ. Nhưng kinh nghiệm thực tế cho thấy, con cái không luôn luôn biết vâng lời cha mẹ vì ham chơi, nên phải có hình phạt để sửa dạy. Hình phạt được ví như thuốc cho người bệnh. Tuy đắng khi vào miệng, nhưng sẽ mang lại sức khỏe cho họ. Trường hợp của dân tộc Israel cũng thế. Thiên Chúa dạy dỗ họ nhiều điều, nhưng họ không chịu nghe và tuân giữ. Nên như một người cha, Thiên Chúa phải sửa phạt bằng cách cho họ chịu đau khổ, để giúp họ trở nên tốt hơn. Thứ nhất, sửa phạt rồi lại xót thương. Cha mẹ sửa phạt con cái là vì thương, chứ không phải vì ghét bỏ. Như lời tục ngữ Việt Nam nói, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Làm cha mẹ mà không chịu giáo dục con cái là đẩy chúng tới cõi chết. Con cái buồn sầu và tức giận khi bị sửa phạt. Nhưng sau khi hồi tâm suy nghĩ, chúng sẽ nhận ra lỗi lầm của chúng và nhận ra tình thương của cha mẹ. Israel cũng thế. Họ nhận ra tội của họ và tình thương Thiên Chúa trong thời lưu đày, và họ khuyến khích nhau. Nào, chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa. Người đã xé nát thân chúng ta, nhưng rồi lại chữa lành. Người đã đánh đập chúng ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương. Thứ hai, làm cho chết, rồi lại làm cho sống. Sau hai ngày, người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự sống. Ngày thứ ba sẽ cho chúng ta trỗi dậy, và chúng ta sẽ được sống trước nhan người. Chủ đề được lãnh nhận ơn cứu độ trong ngày thứ ba xảy ra thường xuyên trong Cựu Ước. Xin coi Sáng Thế Ký chương 42 câu 18, Xuất Hành chương 19 câu 10 đến 11, Joshua chương 3 câu 2, Hosea chương 6 câu 2, Jonah chương 2 câu 1, Ezra chương 8 câu 15 và Esther chương 5 câu 1. Luca chương 13 câu 32. Chúa Giêsu xác tín niềm tin này bằng cách sống lại vinh hiển từ cõi chết trong ngày thứ ba. Thứ hai, hai điều căn bản Thiên Chúa muốn nơi con người. Thứ nhất, phải ra sức học biết Thiên Chúa. Con người thường biếu quà cáp quý giá cho cha mẹ vì họ nghĩ cha mẹ sẽ hài lòng vì những quà tặng này. Nhưng điều cha mẹ hài lòng hơn là con cái phải biết giữ đạo, yêu thương cha mẹ và ăn ở hòa thuận với mọi người. Tiên tri Hosea dạy, chúng ta phải biết Đức Chúa, phải ra sức nhận biết người như hừng đông mỗi ngày xuất hiện. Chắc chắn thế nào người cũng đến. Người sẽ đến với chúng ta như mưa rào, như mưa xuân tưới gội đất đai. Phải học biết Thiên Chúa thì con người mới biết Thiên Chúa muốn gì, trước khi con người có thể làm đẹp lòng Ngài. Không học biết về Thiên Chúa, con người không thể làm đẹp lòng Ngài. Chính Thiên Chúa đã xác nhận, ta thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Thứ hai, phải hết sức yêu mến người. Thiên Chúa yêu mến con người, đó là lý do duy nhất Ngài dựng nên, dạy dỗ và chuẩn bị mọi sự cho con người. Một điều duy nhất con người có thể trả ơn Thiên Chúa là yêu mến và vâng nghe những gì Ngài dạy. Không có một thứ quà cáp nào thay thế được tình yêu mà Thiên Chúa mong muốn nơi con người, vì ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ. Phúc âm, hai thái độ khi cầu nguyện. Cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa. Con người cần biết Thiên Chúa là ai và những gì Thiên Chúa thích. Đồng thời con người cũng cần biết mình là ai và những gì mình ao ước. Vì thế, cần chuẩn bị tâm hồn và có thái độ xứng đáng trước khi cầu nguyện. Để dẫn chứng thái độ thích đáng khi cầu nguyện, Đức Giê-xu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Thứ nhất, thái độ của người Pha-ri-si. Người Pha-ri-si đứng thẳng, nguyện thầm rằng, lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Có nhiều điều sai trong cách cầu nguyện này. Hành vi bên ngoài là biểu lộ tâm hồn bên trong. Cách đứng thẳng biểu lộ ông cho mình là công chính. Và nếu ông đã công chính, ông đâu cần đến Thiên Chúa. Lời nói của ông cũng xác tín điều này. Ông so sánh mình với những loại người tội lỗi và nhận thấy ông quá tốt lành. Thứ hai, thái độ của người thu thuế. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Ông nhận ra Thiên Chúa là ai và ông là ai. Hành động và lời nói của ông chứng tỏ ông là người tội lỗi và đang cần tới lòng thương xót của Thiên Chúa. Ông biết ông không cần phải nói nhiều, vì Thiên Chúa đã thông suốt cả. Thứ ba, hậu quả của cuộc cầu nguyện là mục đích mà cả hai người cùng nhắm tới. Chúa Giê-xu tuyên bố, tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Người thu thuế đạt được mục đích, người biệt phái đã không đạt được đích, lại còn lãnh thêm tội vào mình. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần cố gắng học biết về Thiên Chúa để có thể sống đúng đắn mối liên hệ với Ngài. Đồng thời sự hiểu biết sẽ giúp chúng ta nhận ra những gì Ngài đã làm cho chúng ta và sẽ giúp chúng ta yêu Ngài hơn. Thiên Chúa sửa phạt vì yêu thương. Chúng ta cần vượt qua tính tự ái và kiêu ngạo để nhận ra tội lỗi đã xúc phạm và ăn năn trở lại cùng Ngài. Amen.